Hoàng Chi Phong, anh ra tù cách đây 2 tháng khi mà các cuộc biểu tình đã bắt đầu. Hiện tại thì anh tham gia phong trào này như thế nào?
I joined most of the protests. Legal support, coordinate with
tôi tham gia phần lớn các cuộc biểu tình. Cùng với Đảng Dân Chủ, chúng tôi tổ chức hỗ trợ pháp lý bằng cách phối hợp với học sinh trung học. Ngoài ra, chúng tôi quyên góp tiền và cũng tổ chức tập hợp trong cuộc tổng đình công vào thứ Hai vừa qua. Đây là đợt tổng đình công lớn nhất kể từ khi Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc. Qua đó, người dân Hồng Kông chứng tỏ nhiệt huyết và quyết tâm của họ. Nhưng đó sẽ không phải là cuộc tổng đình công cuối cùng. Tôi nghĩ là sẽ còn có một cuộc tổng đình công khác trong 1 hoặc 2 tháng nữa.
Giữa làn sóng biểu tình hiện nay và phong trào của anh cách đây 5 năm thì có những điểm gì khác nhau?
5 years ago, we asked for free election, confront.
Cách đây 5 năm, chúng tôi yêu cầu tổ chức bầu cử tự do và chúng tôi đã phải đối mặt với Chủ tịch Tập Cận Bình. Ngày nay, chúng tôi cũng yêu cầu bầu cử tự do và chúng tôi phải đương đầu với Hoàng đế Tập. Chúng tôi hoàn toàn biết rõ về chính sách hà khắc của Chủ tịch Trung Quốc mà chúng tôi đang phải hứng chịu. Ngoài ra, phong trào này không có thủ lĩnh và đây là một điểm tích cực. Chính quyền Bắc Kinh không thể nhắm đến bất kỳ ai. Họ không thể ngăn chặn phong trào bằng việc lôi ra pháp luật một người đứng đầu. Chính nhờ điểm này mà phong trào kéo dài từ 2 tháng nay để trở thành mùa hè của bất bình. Đới Diệu Bình, Ivan Long và tôi đều bị bỏ tù với tư cách là thủ lĩnh chính trị. Nhưng lần này, phong trào không hề có người đứng đầu, mà chỉ có những nhà điều phối giúp người dân tiếp tục cuộc đấu tranh.
Phong trào Dù Vàng chủ yếu là sinh viên, nhưng giờ người ta lại có cảm giác là mọi tầng lớp xã hội đều tham gia. Vậy đâu là lý do?
From the generation of baby boomers to the generation of millennials.
Điều này là nhờ vào thế hệ hậu chiến và thế hệ millennial. Chúng tôi ý thức rất rõ về tầm quan trọng của cuộc đấu tranh vì dân chủ. Trên tổng số 500 người bị bắt trong vòng 2 tháng gần đây, người trẻ nhất chỉ mới 13 tuổi và người già nhất là 63 tuổi. Việc có nhiều thế hệ tham gia là điều rất quan trọng, cho thấy sự đa dạng và đoàn kết của người dân Hồng Kông. Họ không tin vào chính phủ Bắc Kinh do Tập Cận Bình lãnh đạo. Họ hoàn toàn hiểu rằng có được bầu cử tự do quan trọng như thế nào đối với tất cả chúng tôi.
Phải chăng trong vòng 5 năm vừa qua thì người dân Hồng Kông đã mất niềm tin vào Bắc Kinh?
Từ hàng loạt sự kiện như việc các nghị sĩ bị mất ghế, các nhà hoạt động bị cầm tù, các nhà xuất bản bị bắt cóc, một thông tin viên nước ngoài bị trục xuất khỏi Hồng Kông, chúng tôi hiểu rằng mô hình một quốc gia hai chế độ đã bị xói mòn để trở thành một quốc gia một chế độ. Ông Tập Cận Bình đã thay đổi chế độ để trở thành hoàng đế. Với việc sửa đổi hiến pháp mà ông cho thông qua để xóa quy định về số nhiệm kỳ chủ tịch, ông Tập sẽ tiếp tục tại vị ở Trung Quốc trong 5, 10, 15 hoặc 20 năm nữa. Chính điểm này đã làm chúng tôi ý thức được tình hình và làm chúng tôi sợ. Chính phủ Hồng Kông phải được người dân Hồng Kông công minh bầu lên, chứ không phải do những người bị Bắc Kinh giật dây.
Hiện nay, những cuộc biểu tình có vẻ bạo lực hơn so với phong trào Dù Vàng năm 2014. Có những cảnh mà khó lòng người ta hình dung ra được cách đây 5 năm.
Cảnh sát Hồng Kông đã bắn hơi cay 1.800 lần trong 2 tháng qua so với 18 lần khi diễn ra phong trào Dù Vàng. Tình hình hiện nay khác hoàn toàn. Cảnh sát Hồng Kông đã dùng đến vũ khí sát thương. Cảnh sát chống bạo động đóng trên nóc nhà nhiều tòa nhà cao tầng ở trung tâm Hồng Kông và bắn đạn hơi cay, đạn cao su từ tầng 14 để ngăn đoàn người biểu tình. Họ thật sự triển khai cả một lực lượng đông đảo quá mức và có khả năng gây chết người. Họ thi hành lệnh từ Bắc Kinh để làm nao núng người biểu tình. Nhưng khí thế vẫn còn đó và phong trào vẫn tiếp tục.
Phong trào Dù Vàng kéo dài hơn 2 tháng mà không xảy ra bạo lực, trong khi lần này người biểu tình đã tấn công và làm hư hại trụ sở nghị viện. Ngoài ra, nhiều sở cảnh sát cũng bị nhắm đến.
Nhiều người bị bắn đạn cao su trong khi chúng tôi chỉ là những người biểu tình ôn hòa và người ta lại coi đó là chuyện bình thường. Thật điên rồ, thật kinh khủng. Người dân phẫn nộ và hy vọng lấy đại được quyền bầu ra chính phủ của riêng họ. Ngày 16 tháng 6 vừa qua, 2 triệu người trên tổng số 7,5 triệu dân Hồng Kông đã tham gia một cuộc tuần hành. Điều này cho thấy rõ mong muốn của chúng tôi có được bầu cử tự do. Nhưng chính phủ đã hoàn toàn lờ đi cuộc tuần hành của người dân. Không ai muốn cuối tuần nào cũng đi biểu tình cả, nhưng điều đó đã xảy ra. Những người biểu tình nhắm vào các trụ sở cảnh sát, các tòa nhà của chính phủ để cho thấy rằng đó không phải là những nơi đại diện cho tiếng nói của người dân. Cánh cửa thoát khỏi khủng hoảng không phụ thuộc vào người biểu tình, mà phụ thuộc vào việc chính phủ đừng tiếp tục nắm sau lưng lực lượng chống bạo động và không làm gì cả.
Tại
sao bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga không rút hẳn dự luật dẫn độ?
Bà
Lâm Trịnh Nguyệt Nga chỉ là con rối trong tay Bắc Kinh và chế độ Cộng sản. Bất kể quyết định nào của bà đều phải phụ thuộc vào Quốc vụ viện. Vì thế mà chúng tôi cần có bầu cử tự do, người điều hành đặc khu, không được là con rối của Bắc Kinh.
Một câu hỏi quan trọng khác là liệu Bắc Kinh có sẽ điều quân đến Hồng Kông hay không?
They have no capacity to send PLA to Hong Kong because when they send PLA to Hong Kong,
chính quyền Bắc Kinh không thể điều quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa đến Hồng Kông. Nếu họ làm điều đó thì kinh tế sẽ sụp đổ, phát triển sẽ bị ảnh hưởng và cái giá mà các nhà lãnh đạo tài chính thân Bắc Kinh ở Hồng Kông phải trả sẽ vô cùng lớn. Chính vì thế họ sẽ không bao giờ làm điều đó.
It's hard to imagine. That's why they will never try.
Vậy thì đâu là giải pháp thoát khỏi khủng hoảng cho Bắc Kinh?
Terminated the extradition bill, independence.
Đó là xóa dự luật dẫn độ, chấp nhận một ủy ban điều tra độc lập về tình trạng bạo lực của cảnh sát và để cho người dân Hồng Kông được bầu cử tự do. Chính quyền Pháp thì phải tước huân chương bắt đầu biểu tình đã trao cho bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Chúng tôi vừa đăng bản kiến nghị về vấn đề này trên mạng Twitter. Người dân Pháp cần phải hành động. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga không xứng đáng nhận danh hiệu này khi bà điều cảnh sát chống bạo động trấn áp người biểu tình và không mang đến mong muốn được bầu cử tự do của người dân. Điều mà chúng tôi yêu cầu đó là một quyền mà người dân châu Âu đã được hưởng từ thế kỷ trước. Vậy mà chúng tôi vẫn còn phải đấu tranh để có được quyền đó.